Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh em khi con mình xin cái bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hoặc nó xin con cá mà lại cho nó con rắn chăng? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi cha anh em đấng ngự trên trời lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin người sao? Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Môi-se và lời các ngôn sứ là thế đó. Đó là lời Chúa. Hôm tôi đi dâng lễ lòng thương xót Chúa ở một giáo xứ dưới quận 8, có một người chị em đến xin cha đặt tay cầu nguyện cho chúng con vì chúng con hiếm muộn. Nói bao nhiêu năm rồi, thưa cha, 6 năm rồi chúng con lập gia đình mà chưa có con. Rồi tôi nói: anh chồng đâu? Bảo: chồng con thì đang ở bên Mỹ, con về Việt Nam để chữa trị hiếm muộn. Và con nghe nói đến cộng đoàn lòng thương xót Chúa thì hôm nay con đến để tham dự thánh lễ và xin cha cầu nguyện cho. Nói: được rồi, tôi sẽ cầu nguyện cho chị. Và để chị tin thì tôi kể chị nghe câu chuyện mới xảy ra hôm mùng 6 Tết. Hôm mùng 6 Tết tôi đi chúc Tết vòng vòng từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10, hết 10 ngày Tết. Cứ từ sáng sớm 6 giờ cho đến khi 12 giờ đêm mới về đến nhà. Sau khi mà đã dâng thánh lễ, đã cầu nguyện rồi, dành thời giờ để đi thăm những anh chị em, thì tôi đến một gia đình ở quận 8, đường Phạm Thế Hiển. Khi mà đến nơi thì tôi giật mình, vì anh chị em đông quá. Tôi mới nói: sao gia đình của bà mà con cái cháu chắt gì đông vậy? Bảo: không cha, nhà con làm gì mà có đông như thế này. Bảo: sao đông như thế này, con đâu có biết. Con người ta nghe nói cha đến rồi người ta ùn ùn người ta kéo đến. Thế là thay vì là ngày chúc Tết, tôi bèn biến thành ngày họp mặt cầu nguyện và xin ơn chữa lành. Thế là bà con lại kéo đến, chúng tôi cầu nguyện xong rồi thì cũng làm phép ảnh tượng rồi đặt tay chữa lành cho người ta. Thì có một cặp vợ chồng đứng góc mặt buồn bã lắm. Tôi nói: Tết nhất sao buồn quá vậy? Bảo: thưa cha, 8 năm nay rồi chúng con cứ khao khát để ngày Tết ngày nhất có đứa con để mà lì xì cho nó, có đứa con nó khoanh tay nó chúc tuổi bố mà chả được cái gì cả. Thế thì tôi mới nói: vậy thôi để cha cầu nguyện cho hai chúng con. Rồi tôi đặt tay cầu nguyện cho hai vợ chồng. Sáng ngày hôm qua thì họ gọi điện, chồng mới vui lắm, bảo: thưa cha, vợ con mới đi khám thai và Bác sĩ cho biết là đã có thai được đúng một tháng rồi. Vui mừng lắm, sau gần 10 năm trời chờ đợi trong vô vọng. Thì tôi nói với người chị em mà xin cầu nguyện từ bên Mỹ về đó, tôi kể cho chị nghe câu chuyện đó để chị tin. Vì khi mà chị xin mà chị không tin thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà chồng chị thì sao? Bảo hồi chồng con, vợ chồng con cách đây mấy năm thì có thai, rồi sinh đôi. Nhưng mà được 5 tháng đó thì thai đó nó không giữ được và bị sẩy thai, cả hai đứa sinh đôi đều bị chết hết. Rồi chồng con mới thương hai đứa đó lắm, lúc nào cũng giữ lại cái thai đó rồi thiêu đi hay sao đó rồi bỏ vào cái quách, rồi cứ để trong nhà thôi. Rồi ngày ngày thì anh ta cứ đến nói chuyện với hai đứa bé đó. Rồi bây giờ thì chồng con bảo nó hình như nó về. Tôi nói nó không có về đâu, vì nó đã được Chúa đem lên thiên đàng rồi, đúng không? Vì ngày xưa đó, chúng ta giáo lý trước đó, thì nói rằng những em mà chết mà chưa kịp rửa tội đó, những người đó thì ở trong gọi là limbo, chưa được lên thiên đàng. Nhưng mà bây giờ thì giáo hội không nói như vậy nữa, mà giáo hội nói rằng phó thác cho lòng thương xót của Chúa. Mà lòng thương xót của Chúa thì cao vời, không có thể nào so sánh, không có ví von được với cái gì cả. Ta vẫn hát Chúa ơi, tình Ngài cao như Thái Sơn, Chúa chan bao tình mến thương. Đây là ví von thôi. Tình của Chúa cao không phải như Thái Sơn, nhưng mà Thái Sơn chả là gì so với tình của Chúa cả. Cho nên không có lý nào một Thiên Chúa dịu lòng thương xót mà đứa bé đó nó chẳng tội tình gì cả, chỉ chưa kịp rửa tội mà lại không được hưởng hạnh phúc với Chúa. Máu Thánh Chúa đã đổ ra phải rửa sạch tội lỗi của nó rồi chứ. Cho nên mà nó có tội tình gì đâu, thưa anh chị em, ngoài tội tổ tông. Vì thế mà giáo hội phó thác cho lòng thương xót của Chúa. Cũng giống như là những người mà tự tử cũng vậy. Ngày xưa thì không được đưa vào nhà thờ, không được chôn trong đất thánh. Bởi giáo hội cũng bỏ cái luật cấm ấy và không có kết án, nhưng mà phó thác cho lòng thương xót của Chúa. Họ vẫn được đưa vào nhà thờ, vẫn được chôn trong đất thánh. Vì Chúa đâu có loại trừ ai, Chúa đi tìm kiếm và cứu chữa mà. Thì tôi nói này, con nói với chồng con đi. Thì nói chồng con bây giờ lúc nào cũng cứ nghĩ đến cái chuyện đó, rồi đâm ra bị hoang tưởng và buồn phiền, rồi sầu não, rồi khóc lóc, rồi đâm ra thất vọng, không còn tin tưởng nữa. Cái chị nói về con bấm điện thoại cho nói chuyện với chồng con. Được, chị gọi điện thoại tôi nói cho. Thì tôi nói với anh như thế này: bây giờ anh lựa chọn cho tôi hai chuyện. Một là hai đứa bé ấy bây giờ đang hưởng hạnh phúc trên thiên đàng, không còn đau khổ, không còn khóc lóc, không còn bệnh tật, dứt khoát là như vậy. Hai là hai thằng đó nó trở thành hai tướng cướp, cướp của giết người, hiếp dâm, rồi quay về đánh bố, chửi mẹ. Nào, lựa chọn hai đứa bé nó chết sớm lên thiên đàng, hay là cho tới bây giờ là 15-20 năm rồi nó trở thành hai thằng tướng cướp nổi tiếng, lựa chọn cái nào? Lựa chọn cái nào? Đấy, con lựa chọn cái nào? Con lựa chọn cái nào? Hai đứa bé chết sớm lên thiên đàng hay là bây giờ trở thành hai thằng tướng cướp?
Con lựa chọn lên thiên đàng.
Lựa chọn lên thiên đàng, phải không thưa anh chị em? Chúng ta cho một tràng pháo tay cảm ơn người câu trả lời đó. Tại vì lời Chúa ngày hôm nay nói rằng ngay cả anh em đây là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những điều tốt, điều hay, điều đẹp, phương chi cha anh em trên trời lại không ban cho anh em những điều tốt lành đó sao? Ta nghe lời Chúa nói. Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi cha anh em đấng ngự trên trời lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin người sao? Cho nên anh chỉ thấy trước mắt, anh không thấy chuyện tương lai 10 năm, 20 năm sau này của hai đứa bé ấy. Cho nên bây giờ anh cứ khóc lóc, anh cứ than thở, anh cứ kêu trách Chúa là sao không để hai đứa bé đó lại. Nhưng mà Chúa biết rằng 15 năm, 20 năm nữa, hai đứa nó trở thành tướng cướp, trở thành cướp của giết người, trở thành tướng cướp Điền Khắc Kim, hay là Năm Cam, hay là Bảy Búa, hay là Sáu Râu gì đó đại khái như thế. Và nó làm gia đình anh nhục nhã ê chề và làm khổ cực cho bố cho mẹ. Thì anh nghĩ sao? Anh mới giật mình, ủa có thật không cha? Bảo vì Chúa biết trước, Chúa thấy trước. Đường lối của Thiên Chúa và đường lối của con người khác nhau, xa nhau như trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Thiên Chúa và đường lối con người khác xa nhau bấy nhiêu. Ta chỉ thấy được một mà ta không thấy được 10. Chúa thì Chúa thấy không những 10 mà cả triệu, cả tỷ lần như vậy. Vì thế mà anh phải vui mừng, phải tạ ơn Chúa. Mà bây giờ hai đứa con của anh nó đang hưởng hạnh phúc trên thiên đàng, nó đang cầu nguyện cho bố cho mẹ. Nó đâu có phải cần lúc nào anh cũng phải khẩn xin Chúa nhân từ, xin đứa hai linh hồn ấy về với Chúa. Nó về rồi mà. Bây giờ anh phải tạ ơn Chúa với nó. Và nó có vui với anh không khi mà nó nhìn xuống, tại sao bố nó cứ buồn hoài? Này, cho tôi hỏi. Chị, cho tôi hỏi. Ừ, cho tôi hỏi. Bây giờ con chị nó đi xa nha. Nó đi xa nhưng mà nó đang là làm ăn khấm khá, đang là rất là hạnh phúc. Bây giờ chị xa nó, chị buồn. Nhưng mà nó có vui khi mà thấy mẹ nó ngày nào cũng buồn bã, trong khi nó đang sống sung sướng hạnh phúc, mà chị cứ bảo là không biết con tôi bây giờ nó ra sao bây giờ. Bây giờ chị, con chị nó có vui khi mà thấy chị ngày nào cũng khóc không?
Dạ thưa cha không ạ.
Bây giờ chị có muốn con chị nó ở nước ngoài, nó học hành, nó có cơm ăn áo mặc đầy đủ mọi thứ hạnh phúc, hay là chị bắt nó phải về đây với tao, mày đi chăn trâu cho tao, chị lựa chọn cái nào?
Dạ thưa cha, con chọn điều mà cha con mình được sung sướng nhất.
Vậy thì chị vui hay chị buồn khi mà nó được sung sướng?
Dạ thưa cha, con rất vui ạ.
Vậy chị có kêu trách Chúa là tại sao Chúa đưa nó đi Mỹ mà không để nó ở Việt Nam ăn chăn trâu với con không?
Dạ thưa cha không.
Vậy thì thay vì chị kêu trách Chúa thì chị làm gì?
Dạ con cảm tạ ơn Chúa và xin Chúa nâng đỡ cho con cầu nguyện thêm.
Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đấy, chúng ta thấy là lúc đó anh ta mới vỡ ra. Mới vỡ ra. Ủa vậy thì hôm giờ con cứ trách Chúa mãi uổng quá. Sống uổng cả một kiếp người trong buồn phiền. Cứ lo, cứ thương con mình. Mà con mình thì giờ nó đang hạnh phúc, đang là sung sướng, đang là mong chờ mình lên đó để hưởng hạnh phúc với nó, mà mình lại cứ muốn kéo nó xuống trần gian này, ở đây ăn khoai mì với bố con ơi, ở đây kéo cày với bố con ơi, ở đây chết dấm chết dúi với bố con ơi, phải không thưa anh chị em? Đó, cho nên khi ta cầu nguyện, ta tin, tin cái gì? Tin rằng Chúa là đấng giàu lòng thương xót, phải xác tín như vậy. Và cũng phải tin một điều nữa là Chúa là đấng vô cùng thông minh sáng suốt. Chúa là đấng vô cùng khôn ngoan, mà trí khôn của con người chỉ là một hạt cát so với cái biển mênh mông của đại dương lòng thương xót và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Cho nên khi mà ta cầu nguyện với niềm tin tưởng như vậy thì Chúa nói hãy xin thì, hãy tìm thì, hãy gõ thì sẽ. Vì hễ ai mà xin thì được, ai tìm thì thấy, ai gõ thì sẽ mở. Xin cái gì? Cái điều đó mới là điều quan trọng. Xin cái gì, tìm cái gì và gõ cửa nào thưa anh chị em? Anh chị em đến gõ cửa nhà tù Chúa có mở không? Đi ăn chơi cho quậy cho phá phách cho đã vào đi về gõ cửa tù Chúa bảo không được, cửa này không mở được con à, cửa nhà tù con à. Rồi anh chị em đi tìm cái gì? Tiên vàng hãy tìm. Tìm cái gì trước? Chúa nói tiên vàng các con hãy tìm cái gì trước? Nước Thiên Chúa và sự công chính của người trước. mọi sự khác Ngài sẽ ban cho sau. Ta đi tìm cái đó, và anh chị em đang hiện diện đây là anh chị em đang đi tìm nước Thiên Chúa đấy. Anh chị em đang đi tìm cái sự khôn ngoan, sự công chính của Thiên Chúa đấy. Cho nên nó mới đông như thế này chứ. Còn nếu mà anh chị em đi tìm kho vàng ở trần gian này, chúng ta thấy biết bao nhiêu người chết vì đi tìm vàng, đi đào vàng, phải không? Chúng ta thấy biết bao nhiêu người chém giết nhau vì đi tìm của cải ruộng đất, phải không? Chúng ta cũng thấy rằng biết bao nhiêu người bị tạt axit vì đi tìm tình yêu, phải không? Tình yêu trái khuấy, phải không? Chúng ta thấy biết bao nhiêu người tự vẫn vì đi tìm danh vọng, chức tước, rồi không được, rồi thất vọng, rồi tự tử, phải không? Ta đi tìm cái mà không phải Chúa muốn ban cho ta, vì cái đó không phải là tốt lành đối với ta, cho nên Chúa không ban hoặc chưa ban cho ta. Giống như Chúa, ví dụ anh em là những kẻ xấu mà còn biết cho anh con cái anh em những điều tốt lành, có ai, có người con xin bố ơi cho con miếng bánh mà lại cho nó hòn đá không? Có không? Có không? Không. Bố nào mà ác thế? Có bà mẹ nào mà mẹ ơi cho con xin con cá mà cho nó con bò cạp không? Bà mẹ nào mà ác thế? Anh em vốn là kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt mà. Tại sao anh em lại không tin rằng cha anh em là đấng vô cùng tốt lành lại không ban cho anh em những cái điều tốt lành sao? Mà điều Chúa ban cho chúng ta tốt nhất đó là Chúa nói cha anh em lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin người hay sao? Cha anh em lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin người hay sao? Ta được nhận cái món quà lớn lao nhất là chính Thánh Thần, là chính tình yêu, là chính sức mạnh, là chính niềm vui, là chính nguồn hạnh phúc, là chính nguồn bình an. Đó là điều mà Chúa ban cho ta. Ta không tìm cho chả thấy gì cả. Ta không gõ cửa cho nên cũng chẳng ai mở cho ta cánh cửa bình an. Rồi ta không xin Thánh Thần mà ta lại chỉ xin những thứ theo ý của ta mà thôi. Nào bây giờ con của anh đây, anh có con phải không? Anh dắt hai bố con dắt nhau lên đấy. Rồi, anh dắt con anh lên đây. Rồi, con tên gì, con mấy tuổi?
Con tên Kim Thơ.
Thơ mấy tuổi?
6 tuổi.
Rồi, anh có thương, sao mà con sợ vậy con? Anh có thương con của anh không?
Dạ, thưa cha, có.
Rồi, bây giờ Kim Thơ đòi bố ơi cho con cái dao, biết cái dao không? Không biết là cái dao để cắt cổ đó, biết không? Rồi nếu mà bố Kim Thơ nói rằng bố ơi cho con cái dao để con chơi, anh có cho không?
Dạ thưa cha không.
Vậy anh không thương con anh rồi.
Dạ thưa cha, nếu mà cho con chơi dao thì nó đứt tay.
Nhưng mà nó thích, anh bảo anh thương đi, bảo con thương bố, con muốn xin gì thì bố cho, bây giờ bố cho con dao, bố cho không?
Dạ cái đó nó không tốt thì mình không cho.
Như vậy thì con ấy nó bảo nó, bố vậy không thương con.
Dạ cái đó là suy nghĩ của con nít thôi. Còn mình người lớn thì mình phải suy nghĩ theo cái suy nghĩ của mình.
À, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đấy, ta cứ thấy rằng như đây là một vị Thiên Chúa này. Ta như một đứa bé, ta nhõng nhẽo này. Chúa ơi, cho con trúng độc đắc đi. Có không? Có, sao lại lắc đầu, các bạn này sao lại lắc đầu, không thích súng độc đắc à? Đây đây đây, không thích chúng, đây đây. Rồi chị lên đây. Này có chuyện lạ nha. Rồi tại sao không thích chúng độc đắc?
Dạ thưa cha, tại vì mỗi lần con mua vé số là không có chúng, mà công ăn việc làm của con lại là bị trục trặc. Thành ra thà con làm con ăn chứ con không mua vé số.
Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Chúng ta cứ đòi trúng vé số, nhưng mà Chúa biết rằng cái cô này mà trúng vé số, bây giờ cô còn đi lễ, nhưng mà trúng vé số cô có đi lễ không? À, gật đầu. Tại vì lúc đó là mình phải đầu tư vào thị trường chứng khoán. Lúc đó là phải đi kinh doanh mặt bằng, lúc đó phải đi kinh doanh bất động sản, cho nên không còn giờ mà đến với lòng thương xót Chúa nữa. Đúng không? Đúng không? Đúng không?
Dạ đúng.
Rồi, cho chị về, cho nên chị sợ là phải. Rồi, cảm ơn hai bố con rất là nhiều. Chúng ta thấy mình như là đứa bé đó, hay nhõng nhẽo, hay kêu ca, hay đòi. Rồi anh, xin lỗi, anh đang bị bệnh gì? Chị cho biết anh đang bị bệnh gì?
Dạ thưa cha, anh con bị té xe buýt, bị chấn thương sọ não. Dạ.
Bị anh có nói được không?
Dạ thưa cha, anh con nghe khó lắm cha.
Dạ. Vâng, bây giờ chị có muốn cho anh ấy khỏi bệnh không?
Dạ thưa cha, con rất muốn ạ.
Rồi bây giờ nếu mà chị muốn cho anh khỏi bệnh, mà đây là anh ruột của chị hả?
Dạ, anh ruột của con cha.
Anh ấy bao nhiêu tuổi, có vợ con chưa?
Dạ thưa cha, anh con độc thân. Dạ anh con được 42 tuổi.
42 tuổi vẫn độc thân. Nào, về chị lựa chọn anh ấy 42 tuổi độc thân, bị té xe buýt, rồi chấn thương sọ não, rồi hôm nay đi lễ ngồi đây cười tươi vui vẻ hả? À, với một anh mà bây giờ khỏe mạnh nhưng mà lại đang ngồi, không phải ngồi ở đây mà ngồi trong quán bia ôm, không phải ngồi ở đây nhưng mà đang ngồi trong sòng bài, khỏe mà, không phải đang ngồi ở đây với một cô mà với 4-5 cô chân dài đang tiêu tiền như nước và bán linh hồn cho ma quỷ. Nào, chị chọn cho anh ấy chấp nhận là bị tai biến đến nhà thờ ngồi đây, hay là khỏe mạnh lái xe hơi VIP, ông tổng giám đốc, ông chủ tịch hội đồng quản trị chung nhà ngân hàng gì đó, nhưng mà tay phải thì một cô, tay trái thì một cô, miệng thì ngậm điếu thuốc, rồi tiêu tiền vung vít ra không còn tiếc sót gì cả mà chả hề quan tâm đến ai. Chị chọn cách nào?
Dạ thưa cha, con xin phép chọn là cho anh con được đến nhà thờ với Chúa. Dạ, để cho con anh con được tính xác cho Chúa hơn.
Dạ. Chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Phải có thánh thần ta mới chọn được cái đó. Không có thánh thần, sức con người, lạy Chúa con chọn khỏe chứ đời nào con chọn yếu, đúng không? Lạy Chúa con chọn giàu chứ ngu gì con chọn nghèo, phải không? Lạy Chúa, nào mấy cô, chọn đẹp hay chọn xấu? Đẹp chứ, gọi gì con chọn xấu thưa Chúa. Nhưng mà Chúa biết rằng mày đẹp là mày kiêu lắm mà nha. Chúa biết rằng con mà đẹp là con coi trời miệng vung này nha. Chúa biết rằng con mà đẹp là không phải là một chồng nhưng mà vài chồng này nha. Và như vậy thì nguy cơ là mất linh hồn. Mà Chúa nói rằng được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì ích lợi gì. Chính vì thế mà Chúa để cho mình nhan sắc như thế này, mà mình lại đến nhà thờ, mà mình lại tham gia ca đoàn, mà mình lại đi cầu nguyện, mà mình lại đi lần chuỗi, mà mình lại đi quét nhà thờ. Chứ nếu không thì mình lại bỏ Chúa mà chạy theo thế gian mất rồi. Đấy thưa anh chị em. Nào, hôm nay ở đây có anh chị em nào đã xin mà được, tìm mà thấy, gõ mà được Chúa mở, xin mời giơ tay để lên chia sẻ cho mọi người những ân huệ anh chị em được. Con được hả? Rồi, con được hả? Rồi, xin mời hai người lên đây. Còn ai nữa không? Rồi, xin mời hai người lên đây. Chúng ta cho một tràng pháo tay để chào mừng hai người chị em này. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì?
Dạ, con là Isave Vũ Thị Trang Thảo Hương, ở Phái Giáo xứ Phát Diệm, con 42 tuổi. Dạ, con phụ với chồng con về vận tải.
Vận tải, tức là con làm lơ xe.
Dạ.
Lơ xe để giữ chồng cho nó chắc. Rồi, con chia sẻ cho mọi người biết là con đã được những ân huệ như thế nào. Bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói xin thì được, con đã xin và con được những gì, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, dạ thưa cha, con thì mới đầu con cũng khô khan ngồi lạnh lắm, nhưng mà sau này con biết được lòng thương Chúa của nhà thờ Chí Hòa và con đã đi cầu nguyện. Và trong thời gian con cầu nguyện thì con cầu nguyện cho mẹ con hết bệnh và các con của con thì ngoan ngoãn học hành giỏi giang. Và bây giờ thì con đã được công ăn việc làm của con thì được suôn sẻ, nhưng con đã được ơn là như các con của con bây giờ nó rất là ngoan, cháu có thằng cháu nó cũng rất là ngoan, nó chỉ đi học về và nó vô nhà thờ nó phụ giúp cha trong giáo xứ. Và con của con thì cũng vậy, nó trong đội lân rồi nó trong đội kịch của nhà thờ. Cái đó là con cảm tạ Chúa vì Chúa đã nhầm lời con.
Người chồng có ngoan không?
Dạ chồng con rất ngoan.
Nó khó lắm nha, lại tài xế mà ngoan là khó lắm này nha. Chúng ta chỉ biết tạ ơn Chúa cho chị mà thôi. Rồi gia đình, cuộc sống của gia đình chị thế nào?
Gia đình con thì chồng con là ngoại đạo và lấy con thì theo đạo con. Nhưng chồng con thì mới đầu thì đi xe thì làm công việc đi một tuần lễ mới về. Nhưng con chọn cái nghề container thì tiền ít hơn. Nhưng mà chồng con mỗi một tuần đều ở nhà được nghỉ ngày Chủ nhật để đi lễ nhà thờ. Và chồng con thì không rượu chè, không gì hết. Rồi làm nhiêu thì đưa tiền về cho vợ thôi chứ không có động.
Chứ không đưa cho cô hàng xóm. Chúng ta trong một tháng này để chúc mừng hạnh phúc của chị. Một người đã minh chứng cho chúng ta, xin thì sẽ được, tìm thì sẽ thấy, gõ thì sẽ mở cho. Vì chị xin là xin cái hạnh phúc, vì chị tìm là tìm cái bình an, vì chị gõ là gõ cái an vui. Chứ chị không xin tiền tài chức tước danh vọng, chị không đi tìm của cải thế gian, và chị cũng không đi gõ những cánh cửa ăn chơi. Cho nên chị được là được cái đó. Rồi bây giờ chúng ta gặp gỡ một người thứ hai hết sức là ngẫu nhiên. Con chia sẻ cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì?
Dạ con hơi rung để có từ nói.
Con nói to to lên tí hả?
À, con là Maria, giáo xứ
Maria, của
Maria Nguyễn Thị Hoàng Quốc mà tên thường gọi là Xuân.
Bao nhiêu tuổi?
Con là 45 tuổi, giáo xứ Bắc Hà, nhưng mà con lấy chồng ở Bình Dương. Con lấy chồng được 5 năm không có con. Cái chồng con mới định là bỏ.
Bỏ chồng con có đạo không?
Dạ không.
Rồi anh có theo đạo không?
Dạ chồng con ngày xưa là công an nên không có theo đạo, đạo ai nó giữ. Xong rồi ảnh mới nói là lấy 5 năm mà không có con thì bây giờ là cho ảnh có người khác. Xong rồi con buồn quá, con buồn, con đi, con đi hút thuốc thang là để cho nó có thai. Cả đi thầy cũng uống mấy chục thang mà không có con. Con buồn, con lại nhà thờ Fatima, con cầu nguyện. Con cũng nói kể thiệt cái sự tình chồng con nói cho Chúa nghe. Con nói là xin Chúa cho con đứa con, để cho gia đình con được giữ chồng con á. Xong con cầu nguyện thì tháng sau con có bầu, có thai. Xong rồi con có thai được, cháu nay được 17 tuổi. Và nhưng mà cháu nó bị hơi cứng đầu cha, làm như nó con cầu con khẩn nó cứng đầu.
Không phải là vì con cầu con khẩn nó cứng đầu, nhưng mà có lẽ là vì là quý tử mà, cho nên là mình cưng nó quá, mình chiều nó quá chăng, cho nên là nó bắt đầu nó làm nũng, rồi nó bắt đầu nó bị hư đi là vì cha mẹ chiều quá. Vì có một cậu con mà đâu dám la, đâu dám mắng, đâu dám đánh, cho nên cái gì cũng chiều quý tử. Và vì thế quý tử không trở thành con ngoan nữa, mà đôi khi quý tử trở thành những người mà lái xe đua, rồi phóng xe, rồi thì hơi một tí là nói bố ra bảo lãnh, rồi thì ăn chơi trác táng vân vân và vân vân. Đó là một trong những trường hợp mà chúng ta thấy những đứa con mà độc nhất vô nhị, những đứa con mà con cầu con khẩn mà nó hay bị hư là vì có lẽ là vì do cha mẹ quý quá, nuông chiều quá, cho nên có thể là nó hơi cứng đầu một chút. Và cái lý do thứ hai là cháu nó đang 17, mà ta biết rằng tuổi 17 thì gọi là bẻ gãy sừng trâu. Có khi cái tuổi nó đang lớn, nó thay đổi, có khi 13 nó đang là ngoan, là giúp lễ ca đoàn. Đến 15 rồi 16, 17 nó chuyển sang cái giai đoạn là tuổi là dậy thì rồi. Bây giờ bắt đầu tuổi chuẩn bị bước vào tuổi trưởng thành. Nó ngang ngang, nó không có nghe lời bố mẹ, nhưng mà nó thích nghe lời bạn bè nhiều hơn. Rồi bố mẹ thì đôi khi lại cứ coi con mình nó giống như là nó còn 12, 13. Lúc nào cũng phải đút cơm cho nó ăn, rồi lúc nào cũng phải mua quần áo cho nó mặc. Nhưng mà nó thích ăn cái món nó thích, chứ không phải là nó thích ăn cái món mẹ nó thích. Nó thích mặc cái quần áo mà nó thích, chứ không phải quần áo mà mẹ nó thích. Nhưng mà mẹ nó cứ thích mặc quần áo nào thì bắt nó mặc như vậy. Biển nó không mặc, mình bảo nó cứng đầu. Bố nó ngày xưa cho nó ăn món gì nó cũng thích, bây giờ nó lớn nó biết lựa chọn. Bố thích một món, nó thích món khác, ta cũng khi bảo nó cứng đầu. Hoặc là ta ép nó học cái môn này vì ta nghĩ rằng môn này sẽ đem đến tương lai phải học làm bác sĩ. Nhưng mà nó máu nghệ sĩ, nó lại làm ca sĩ, rồi nó làm thi sĩ, rồi nó làm họa sĩ, rồi nó làm kịch sĩ. Mình bảo không phải làm bác sĩ, mình bảo mày cứng đầu. Ta thấy không ạ? Cho nên anh chị em để ý dùng cái là Chúa yêu thương mỗi người chúng ta. Chúa biết tính tình từng người chúng ta. Chúa chăm sóc mỗi một người theo cách thức riêng của mỗi người, chứ không một khuôn mẫu như nhau. Còn cha mẹ đôi khi ta đúc khuôn con cái mình theo kiểu của mình, rồi nó không được như ý của ta, ta đâm ra ta buồn, ta chán. Rồi biệt theo như chị nó cứng đầu, rồi sao nữa, cảm giác của chị thế nào, chia sẻ tiếp cho mọi người.
Nhưng mà nó không có tin đạo cha ơi. Con này cũng cầu nguyện cho nó theo đạo, nhưng mà nó kiểu nó như giống ba nó, thành ra nó không ba nó với nó không có tin. Dạ. Nhưng mà con thì con có ước nguyện con là muốn cho chồng con với con thì theo đạo. Nhưng mà con đẻ ra thì con hứa với Chúa là Chúa cho con sinh đứa con đi, rồi sau này con hứa con cho nó theo đạo. Thì con đẻ nó ra thì con cũng có rửa tội cho nó, nhưng mà là giáo lý tới giờ là chưa có học, tự vì ba nó không cho. Dạ.
Rồi chúng ta cảm ơn hai người chị em này, và chúng ta chia sẻ với những khó khăn, đó là những cái khó khăn rất thực tế của những cuộc hôn nhân khác đạo. Hôn nhân khác đạo lúc đầu thì nó dễ, nhưng mà lúc về sau này nó có những cái khó khăn như vậy. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho chị. Chị phải tin một điều rằng chị thương chồng chị một, chị mong ước cho anh ấy trở lại một, Chúa còn mong ước cả ngàn lần. Chị không dám chết cho anh ấy đâu. Dám chết không?
Nhưng
dám chết không?
Thương chồng thì cũng dám.
Hơi sợ sợ, thương chồng thì cũng dám. Con người chúng ta hay như thế. Nhưng mà Chúa là Chúa đã chết cho ta rồi. Ngay lúc ta còn là tội nhân, ta chống lại Chúa thì Chúa đã chết vì yêu thương ta rồi. Cho nên hơn ai hết, Chúa còn khao khát cho chồng chị quay trở về gấp trăm gấp ngàn. Cũng như chị thương con chị một, thì Chúa còn thương con chị gấp ngàn ngàn lần như vậy. Đừng có nhưng, Chúa thương con chị và Chúa còn khao khát cho cháu nó thành một người con ngoan hơn chị nhiều lắm. Không có nhưng, từ từ đã. Cho nên chúng ta nắm vững cái điều ấy, để khi mà gặp gia đình mình có những người trong gia đình nó chưa ngoan, chưa tốt, chưa gọi là đạo đức, ta đừng bao giờ thất vọng, đừng bao giờ ngã lòng. Vì Chúa không bao giờ thất vọng vì con người. Chúa yêu thương con người, nhưng mà khi có tình yêu thì phải có sự tự do, đúng không? Hai người yêu nhau mà bây giờ chồng chị bắt chị phải bỏ đạo, như vậy còn yêu chị nữa không?
Con cương quyết con không muốn bỏ, tự vì con nói chồng con rồi, con nói là con là người có đạo, con không bao giờ bỏ đạo. Nhưng mà con kể cho cha và cộng đoàn nghe một cái ơn của Chúa là vậy. Con thì không biết bơi, nhưng mà con đi ở trong cái ngày hướng dương các nhà giáo, đi với trong trường á, thì con bị lật cái tàu ngay giữa thanh đa cái tàu đó. Mà lúc đó con không biết bơi mà con chìm ở dưới rồi. Cái con kêu Đức Mẹ ơi cứu con. Cái tự nhiên cái con nổi lên. Con nổi lên mà con vịn ngay cái bè tàu á. Thì bằng hồi nó cano nó lại nó vớt lên. Là con được là hai ơn của Chúa. Với ở đây vừa rồi, tuần vừa rồi á, là con ngủ cái con bị bóng đè. Bóng đè xong cái con không kêu được, cái con kêu Đức Mẹ ơi cứu con thì cái bóng đó nó lại xước ra. Là lúc đó là con mua nhà thờ.
Xước ra hả?
Dạ. là bóng đè xong rồi nó xuất ra. Con kêu Đức Mẹ.
Xuất ra hả? À, cấu tay mà xuất ra ra hả?
Xuất cái hồn ra cha.
Rồi xuất ra nhưng mà xuất ra rồi.
Xong rồi là cái rồi con mới mua cái nhà thờ mua bữa. Con...
Chị mua cái nhà thờ. Này tỷ phú. Mua luôn cái nhà thờ.
Ông con mua đèn cầy ở nhà thờ.
Mua đèn cầy nhà thờ ấy mà. Chị chơi chị mua luôn cả cái nhà thờ này mà.
Hôm bữa là con đi là lễ nến là con mua mấy cây đằng cầy ở nhà thờ đây, xong rồi cái con mới ngồi dậy con gãy nước thánh với con đốt đằng cầy lên con khấn, thì lúc đó con mới kể cho chồng con nghe y vậy, thì chồng con thấy có vẻ hơi tin đó, thì con nói là con bị bóng đè, xong con kêu Đức Mẹ quá trời, cái Đức Mẹ lúc đó cái tự nhiên cái hồn nó xuất ra luôn.
Rồi. Chúa làm nhiều cách, thưa anh chị em. Chúa có trăm phương nghìn cách mà để lôi kéo con người ta, vì Chúa tôn trọng tự do của con người, và đó là tình yêu. Mầu nhiệm, tình yêu là mầu nhiệm mà tôn trọng tự do của con người. Cho nên cái tự do nó cũng là một cái mầu nhiệm, vì con người có tự do để nói vâng với Chúa, và cũng có tự do để nói không với Chúa, có tự do để nói yes và cũng tự do để nói no. Mỗi người chúng ta được quyền khước từ hoặc chấp nhận Thiên Chúa và chịu trách nhiệm về cái sự tự do lựa chọn ấy của mỗi người. Và chính như vậy thì Chúa mới gọi là Thiên Chúa của tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu. Mà vì nếu mà Chúa nắm cổ bảo là phải theo đạo, không theo thì bóp cổ, lúc đó còn tình yêu không? Không. Không. Có nhiều người bảo thưa cha, sao Chúa công bằng, sao Chúa không phạt cho những người mà vừa mới bẻ cái ổ khóa nhà con, cái tay nó kẹo lờ hết như thế này là không thằng nào dám ăn cắp nữa. Như vậy thì mất tự do rồi. Để cho nó tự do lựa chọn, một là làm điều tốt để hưởng hạnh phúc, hai là làm điều xấu thì phải chịu trách nhiệm, chịu hậu quả về cái việc ấy. Mỗi người chúng ta có tự do và chịu trách nhiệm về cái sự tự do đó của mình. Đó là Thiên Chúa tôn trọng con người. Đó là Thiên Chúa yêu thương con người. Thưa anh chị em, ta suy nghĩ như vậy, ta thấy rằng cái tự do nặng nề lắm, trách nhiệm lớn lắm thưa anh chị em. Và khi ta tự do ta đáp lại Thiên Chúa thì ta được hạnh phúc. Điều gì anh em muốn người khác làm cho anh em thì anh em cũng hãy làm cho người khác. Chúa cho mình có tự do để lựa chọn cái ấy. Khổng Tử thì chỉ nói một cách tiêu cực, đó là kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. Điều gì con không muốn người ta làm cho bạn thì bạn đừng làm cho người ta. Tôi không muốn người ta chửi tôi thì tôi đừng chửi họ. Thế gian chỉ dừng lại chỗ đó. Chúa mời gọi ta đi hướng cao hơn, tích cực hơn chứ không phải tiêu cực. Là những gì con muốn người khác làm cho con thì con hãy làm cho người khác. Con muốn chị bên cạnh chào con không?
Dạ muốn.
Con chào chị ấy đi.
Dạ chào chị.
Con muốn chị ấy cho con tiền không?
Dạ không.
Mỗi người có được tự do để lựa chọn. Nếu mình muốn người ta làm gì cho mình, vậy thì con muốn chị làm gì cho con?
Chị giúp đỡ khi con bị khó khăn. Ví dụ như mình té, chị đỡ giùm. Hoặc là mình bệnh thì chị giúp mình.
Vậy thì nếu con muốn chị con té, chị đỡ thì chị té đỡ. Chúng ta trong một trong tay chào hai người chị em này. Thưa chị em, bác ái Kitô giáo cao là ở chỗ đó. Điều gì con muốn người ta làm cho con hãy làm cho họ như thế. Con muốn người ta yêu con, hãy yêu thương họ trước đi. Con muốn người ta tha thứ cho con thì con hãy tha thứ cho họ đi. Con muốn người ta quan tâm đến con thì con hãy quan tâm đến họ đi. Nào mở cái quạt lòng thương xót ra, thực hiện thử coi có đúng không thưa anh chị em. Mở quạt ra. Mở quạt lòng thương xót ra. Không có quạt thì chúng ta cầm cuốn sách ở trong tay, sách ra nhờ mẹ đi với Chúa đó. Nào, cầm trong tay dưới hết lên coi, sách hoặc quạt dưới hết lên cao. Rồi tôi muốn người bên phải quạt cho tôi thì tôi hãy quạt cho họ. Tôi muốn người bên trái quạt cho tôi thì tôi hãy quạt cho họ. Tôi muốn người đằng trước quạt cho tôi thì tôi hãy quạt cho họ. Tôi muốn người đằng sau quạt cho tôi thì tôi hãy quạt cho họ. Tôi muốn Chúa quạt cho tôi thì tôi hãy quạt cho tôi. Ta thấy rõ ràng, tôi muốn người ta quạt cho tôi quạt cho họ. Và khi tôi quạt cho người bên phải, tự nhiên tôi thấy bên trái tôi mát. Thấy chưa? Điều tôi muốn người ta làm cho tôi làm cho họ. Tự nhiên người khác làm lại cho tôi. Tôi quạt bên trái cho người khác thì tôi thấy bên phải tôi nó mát. Tôi làm cho người này, người kia sẽ làm lại cho tôi. Trong thánh thể ai cũng có phần, có mất đi đâu mà sợ, mất đi đâu mà không dấn thân mà không làm. Thưa anh chị em, hãy mở lòng ra, đến với nhau đi, hãy làm cho nhau những cái gì tốt đẹp nhất đi. Vì ai chẳng muốn cái gì tốt đẹp, ai chẳng muốn được người ta thương, tại sao ta không thương người khác? Ai chẳng muốn được người ta tha thứ, tại sao ta không tha thứ cho họ? Ai chẳng muốn được người khác quan tâm đến mình, tại sao ta không quan tâm đến họ? Hãy đi bước trước đi thưa anh chị em. Mùa chay thánh, mùa hòa giải, mùa yêu thương. Nếu trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo xứ, trong khu xóm còn có gì bất hòa, bất bình, chưa làm hòa với nhau được, thì hãy đi bước trước đi. Hãy đến xin lỗi họ đi. Không phải khi ta làm lỗi cho người khác ta mới xin, nhưng mà người khác xúc phạm đến ta, làm ta buồn, ta muốn người khác xin lỗi ta, thì ta hãy đến ta xin lỗi họ trước đi. Dù rằng họ xúc phạm đến ta, nhưng mà ta đi bước trước, ta xin lỗi họ, thì họ cũng sẽ nhận ra lỗi của họ và họ xin lỗi ta. Ta hãy tha thứ cho họ đi, thì họ cũng sẽ tha thứ cho ta. Ta hãy bác ái chia sẻ với họ đi, thì họ cũng bác ái và chia sẻ với ta. Tôi đọc cho anh chị em nghe một lá thư ở nhà thờ bác ái đây, xin thì được đây. Thưa cha, con của con là Maria Thái Thanh Hằng, 9 tuổi. Lúc 7 giờ tối, con và con của con dự định đi lễ nhà thờ bác ái. Như thường lệ, con đi làm, nhưng hôm nay con được nghỉ, con vui sướng lắm vì cả ngày con rảnh. Con sẽ dạy cho con của con học, dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm sớm để đến tối hai mẹ con sẽ đi lễ nhà thờ bác ái. Con của con thích ăn món mì Ý xào thịt bò nên trưa nay con nấu cho con của con ăn. Nhưng khi con của anh ăn xong đi ngủ lúc 1 giờ, khi cháu ngủ dậy xuống dưới bếp nói với mẹ, con bị ngứa hết mặt rồi mẹ ơi. Lúc đó con đang dọn dẹp dưới bếp, con đang đeo găng tay. Con nói với cháu là đợi mẹ một chút. Lúc đó con lo lắm, con thầm nhủ là chết rồi, con của con bị làm sao thì tối nay làm sao đi lễ Cha Long được đây. Vì mấy ngày nay con đang mong đến ngày này để được đi lễ nghe cha giảng. Lúc đó con kiểm tra mặt của cháu thì nổi ngứa đầy mặt rồi. Con lo quá, con nói với con của con không sao đâu, cứ đi học bài đi, mẹ vừa tranh thủ lau nhà, mẹ vừa lần hạt, vừa cầu nguyện cho. Thì quả nhiên khi con đọc kinh tới đâu là mặt của con lặn đi tới đó. Lúc đó con mới nói với con của con là Chúa cứu con rồi đó. Học nhanh lên, ăn cơm, còn đi lễ 6:30 chiều là phải đi rồi. Con tạ ơn Chúa, Chúa đã cứu con của con hết nổi ngứa rồi. Chúa đã ban cho gia đình con rất nhiều ơn và chữa lành bệnh cho con trai của con hết bệnh động kinh. Con trai của con được 4 tuổi, con cố gắng một ngày nào đó con sẽ lên làm chứng lòng thương xót Chúa. Vì Chúa đã ban cho gia đình con rất nhiều ân huệ, con cảm ơn cha và cộng đoàn nhiều lắm. Con Maria Mai Thị Kim Nhung, con có chút quà gửi cha làm từ thiện. Cảm ơn cha, xin cha cầu nguyện cho chúng con. Chúc cha có nhiều sức khỏe để phục vụ cộng đoàn. Rồi, con có gì con nói cho mọi người.
Dạ, con xin...
Con tên gì, mấy tuổi?
Dạ con tên Nguyễn Tham Phong, con 6 tuổi.
Con 6 tuổi rồi con đi học lớp mấy?
Dạ con đi học... Dạ lớp 2.
Nó mà nó xuống 6 tuổi lớp 2. Rồi cái này có gì đây? Con chị nói cho mọi người cái gì đây?
Dạ cái này con xin gửi cho cha để giúp cha làm việc bác ái để...
Rồi tiền cho một tràng pháo tay thưa chị em. Cha mà chờ con nói hết câu cha phải ngủ một giấc, cha mở mắt ra thấy con mới đi làm bác ái rồi. Tiền này con để dành bao nhiêu lâu rồi?
Dân để dần cả tháng nay rồi.
Rồi để dành tháng nay rồi. Vậy con làm việc bác ái con dâng lên cho Chúa để Chúa chúc lành cho con nha. Con nói gì nữa không? Muốn cầu nguyện cái gì?
Dạ.
Rồi không. Điều gì con muốn người khác làm cho con thì con hãy làm cho người khác. Con chia sẻ cho người khác thì con sẽ được người khác chia sẻ lại. Con quan tâm đến người khác, người sẽ khác sẽ quan tâm đến con. Con mở lòng ra với người khác sẽ mở lòng ra với con. Đây là một chứng nhân sống động của buổi tối hôm nay để kết thúc bài giảng tối hôm nay. Mời các em áo xanh chúng ta vào trong nhà thờ, chúng ta đi nhận tất cả những lá thư xin khấn, xin cầu nguyện cùng với phần đóng góp bác ái chia sẻ của anh chị em. Những gì con muốn làm cho anh chị em khác, hãy làm cho người khác trước. Chúng ta chia sẻ với anh chị em mình.